Vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập 1 219. Bộ Kinh A-di-đà dạy cho chúng ta điều gì?
Bộ Kinh A-di-đà là một cái phương pháp tu mà người ta giáng sinh ngay trong cái cuộc sống này. Người ta xây dựng, ta đào tạo, ta chuyển qua cái cõi gọi là ta bà, nó thanh cực lạc. Mà muốn cái đó là phải học kinh A-di-đà. Vậy mà cái tập quán lâu đời của mình nó chỉ để dành tụng đám ma cho người chết rồi không còn nghe được. Cái đó là cái nỗi đau ghê lắm. Đối tôi là nỗi đau. Đau đây có nghĩa là mình làm sao mình chuyển quá, mình phải truyền bá cái nhận thức này cho bá tánh, cho bổn đạo, cho hàng đệ tử xuất gia của Phật. Kinh đó không có cái lý do gì mà đem đi tụng cho cái đám ma mà chết rồi mới tụng. Còn sống mà tụng nghe còn không hiểu cái gì hết. Mà chết rồi mà đem lại tụng là tụng sao? Hết sức sai lầm, hết sức tội nghiệp. Mà pháp môn tịnh độ là tôi thấy vô cùng hay. Hay hết sức hay. Bởi vì người ta hiểu giảng sanh bằng cái kiểu là phải chết rồi mới giảng sanh, thì làm sao mà người ta tin được cái này như vậy? Sau khi giảng sanh của cái này như vậy, tức là mình cái siêu sanh đó, cái siêu đây có nghĩa là mình vượt qua cái lối sống cũ, mình lột bỏ, mình vượt qua cái lối sống cũ bị đau khổ. Như cái câu mà trong cái tụng hát đó, Nam Mô A Di Đà Phật, cõi thanh y con phát áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Vương Thúy Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh Trác Tiền con xin nhận từ đây. Tí 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 tí. Đó là người ta giảng sanh rồi đó, ta siêu đó, siêu sanh tịnh độ rồi đó. Con bị ở thanh lâu, con bị làm thanh y hầu hạ, con ở thanh lâu đài đọa. Khi sao phân gấm rũ là giờ, sao tan tác đi qua giữa đường mắt, sao dày gió giãn xương mà thân, sao bướm chán ông trường mấy thân. Con đã từng bị cái cảnh mà mặt người mưa thở mây tần, mà những mình nào biết có xương là gì. Con đã từng là đòi phe nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui thì vui gượng kẻo là, cho ai trí âm đó mà mặn mà với ai. Con đã từng đòi phe gió tựa hoa tề, nửa rèm tiếp đậm bốn bề tâm thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn mà cảnh có vui đâu bao giờ. Bây giờ đây con đã siêu sanh rồi, Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi thanh y con phát áo nâu sầu, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Dương Thí Kiều con đã chết rồi, trong ô trượt pháp danh Trạc Tiền con xin nhận từ đây. Ta giảng sanh đàng hoàng, ta siêu sanh đàng hoàng, mà chê là chê sao? Cho nên ăn đồm hỉ mũi nhổ ra liếm lại mới chê cho nên như là. Cái đó là trong kinh đó nha. Trong kinh ông tổ nói đàng hoàng á, không chê được. Phương pháp tu vô cùng màu nhiệm, giảng sanh được mà, siêu sanh mà, siêu sanh tịnh độ mà, chuyển đổi cõi ta bà. Đây là chuyển đổi cõi ta bà mà cách nào? Chồng vợ con cái đang ầm ầm giận dữ, ha, tình cờ gặp ông thầy mà thường quý mến, mình thường quý mến đó, ông thầy ông sắp vừa đi tới, hai dòng chết cho thầy tới, ha, thầy tới, thôi dẹp, ông cũng dẹp mớ, bà cũng dẹp mớ để chào thầy, chết rồi ông thầy hồi đó giờ mình quý quá, mình coi mình đã từng trình bày rằng là con tu như thế này có kết quả thế kia thế nọ, phải sao dưỡng làm cái gầm vậy. Thôi ông dẹp mớ bài dẹp hết. Ai vậy là phát dẹp thế này mới tới. Dạ, dạ thầy điều nào ông dẹp thì mới tới. À, thế là thôi quan hỷ rồi, đó là chuyển ta bà thành cực là. Đó là những cái tâm hồn kể từ đó nó được siêu sanh tịnh độ đó. Siêu sanh là vậy, chỉ siêu là nó vượt qua. Cho nên là mình đang tham sân si bực bội tường cực hết, mà mình nhớ Phật, mình niệm Nam Mô với là Phật được một câu thôi, là nó bắt đầu nó hạ cái nóng nảy, cái tham, cái sân si, cái suy thế thì chẳng phải là chuyển ra bà thành cực lạc đó sao? Hay lắm, tu tập cái pháp đó đi hay lắm. Bởi vì cực lạc là gì? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu, chúng khổ đản thọ chưa lạc, cố danh cực lạc. Chúng sanh nào ở trong một cái giai, một môi trường, một hoàn cảnh không có bị các cái điều khổ mà chỉ có các điều vui, thế thì chúng sanh đó gọi là, đó là cảnh cực cực lạc. Chứ có phải đi đâu đâu cũng phải chờ chết rồi mới đi qua bên kia đâu. Cho nên giảng kinh tức chết thì không có nổi. Giảng tầm bay tầm ba. Rồi nói rằng là kinh A Di Đà là không thực tiễn ha. Rồi còn có kinh chăng là kinh để chờ cái người một thật chết rồi á, không còn nghe được cái gì á, mới đem kinh Di Đà tụng. Mà khổ nổi nữa chứ. Tụng kinh Di Đà là công đức con trăm mà. À, mà tụng Địa Tạng thì công đức 1 triệu. Trời, con đó nó chết Phật Di Đà chứ. Địa Tạng là cái ông đệ tử của Phật Di Đà, của Phật Thích Ca. Mà tụng kinh Địa Tạng nó về là một khối nó công đức 1 triệu. Còn ông Phật Di Đà là cái ông Phật mà quá khứ Phật hả? Là bạn hữu của Phật Thích Ca, thuộc về sư huynh hả? Vậy mà tụng kinh Di Đà nó cũng quan trọng à? Đau không? Nghĩa là giá trị Phật Di Đà rẻ hơn giá trị của ông Địa Tạng Bồ Tát. Trời Phật ơi, anh ở gì vậy mà nó làm được chùa được á, mà nó làm Phật tử được á. Làm Phật tử được á. Giá trị kinh Địa Tạng ở đây mắc hơn giá trị kinh ông Phật. Ông Phật là sư huynh của Phật Thích Ca. Kinh Địa Tạng là đệ tử Phật Thích Ca. Cho nên tôi nói có những lúc rồi tôi cười mà tôi đau nhói tâm can mà cười. Chứ giờ nói với ai vậy? Không có nói với ai được hết. Cho nên cuộc đời tôi xứng nhất là nói với các vị ở đây. Trời Phật ơi, tôi nghĩ được cái gì mà nó có chân lý nào nó sáng ngờ trong đầu là trời, tôi nhận ra bên đây nói tất cả vô cùng vô tận.